Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy, ngày 14 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên sẽ bắn pháo hoa đêm giao thừa tại hai địa điểm. Nguồn gốc ý nghĩa của tục cúng ông công ông táo. Gần 30 năm qua, từ vài hộ trồng hoa tươi ban đầu, đến nay làng hoa xóm Bến Đò, xã Linh Sơn đã được hình thành với trên 60 hộ trồng hoa. Hiện nay các loại hoa như cúc, thực dược, đồng tiền, dơn đang được bà con thu hoạch và bảo quản để bán ra thị trường dịp Tết Nguyên đán Quý Mão này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 13 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh, triển khai nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389, Trưởng Ban chỉ đạo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2023, Ban chỉ đạo 389 xây dựng kế hoạch tiếp tục tăng cường công tác dự báo, nắm tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời. Về kế hoạch thực hiện các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, với mục tiêu để nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương đã báo cáo nội dung gồm tặng quà, chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi cho nhân dân trong những ngày Tết, kế hoạch bắn pháo hoa của một số địa phương, công tác chuẩn bị cho lễ phát động Tết trồng cây đầy đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão năm 2023, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Quang Tiến ghi nhận đánh giá cao hoạt động trong năm 2022 của các thành viên Ban chỉ đạo 389, cũng như công tác triển khai nhiệm vụ trong dịp Tết sắp tới của các sở ngành địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, đối với việc tổ chức Tết, các địa phương cần tiếp tục quan tâm chỉnh trang đô thị, đường phố, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, đồng thời quan tâm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Việc tổ chức Tết trồng cây cần đi vào thực chất, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong nhân dân, không được để hộ dân nào không có Tết. Đối với Ban chỉ đạo 389, đồng chí Lê Quang Tiến cơ bản nhất trí với những kết quả đã nêu trong báo cáo, song cũng đề nghị các sở ngành thành viên cần quan tâm làm tốt hơn công tác phối hợp để nâng cao hiệu quả phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Nhằm tạo khí thế vui tươi phấn khởi cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn trong dịp mừng Đảng, mừng xuân mới, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch bắn pháo hoa tại hai địa điểm trong đêm giao thừa. Cụ thể là tại quảng trường Võ Nguyên Giáp và khu vực nhà văn hóa công nhân gang thép, tổ 3 phường Hưng Sơn, quy mô bắn 180 dàn, trong đó khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp 120 dàn, nhà văn hóa công nhân gang thép 60 dàn, loại pháo hoa tầm thấp, sử dụng phương pháp phát hỏa bằng thiết bị chuyên dụng. Thời lượng bắn là 15 phút, bắt đầu từ 0:00 đến 0:15 ngày 22 tháng 1 năm 2023, tức ngày mùng 1 Tết Quý Mão. Thành phố Thái Nguyên đã giao nhiệm vụ cho các phòng ban đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, đảm bảo hoạt động bắn pháo hoa trong đêm giao thừa diễn ra an toàn. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tý, sinh năm 1924, trú tại xóm Cây Si, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Tại đây, đại diện công ty cùng Liên đoàn Lao động thành phố đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên và tặng nhiều phần quà Tết ý nghĩa với mong muốn mẹ luôn mạnh khỏe và đón Tết vui tươi, đầm ấm, sum vầy bên con cháu. Được biết, mẹ Nguyễn Thị Tý có 9 người con, trong đó 2 người con trai đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, với mong muốn tri ân đóng góp của gia đình và sẻ chia với những mất mát, đau thương của mẹ Nguyễn Thị Tý. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải đã nhận phụng dưỡng mẹ từ năm 2015. Trong quá trình phụng dưỡng, công ty đã tặng mẹ sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ sửa chữa, cải tạo nhà ở cho mẹ với số tiền gần 20 triệu đồng. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tý cùng gia đình bày tỏ lòng cảm kích trước sự quan tâm của các đơn vị và hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, chiều ngày 13 tháng 1, Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên đã đến thăm các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phúc Hà, gồm gia đình ông Nguyễn Văn Chính, xóm 2 và gia đình ông Nguyễn Văn Tâm, hội viên chi hội cựu chiến binh xóm Nam Tiến. Trước hoàn cảnh khó khăn của hai gia đình, các thành viên trong đoàn đã ân cần hỏi thăm tình hình đời sống của từng gia đình, động viên các gia đình cố gắng vươn lên thoát nghèo, đồng thời tặng nhiều phần quà ý nghĩa giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, cùng đón Tết ấm no, hạnh phúc. Đây là hoạt động được Hội Cựu chiến binh thành phố thực hiện thường niên nhằm góp phần chăm lo cho hội viên nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, qua đó động viên họ đón Tết vui tươi và đầm ấm. Hưởng ứng phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Vừa qua, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Vinh và Hội doanh nghiệp phường tổ chức chương trình tặng quà Xuân yêu thương tại trường dân tộc bán trú Trung học cơ sở Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ. Tại chương trình, đại diện lãnh đạo phường Quang Vinh và Hội doanh nghiệp phường đã trao 25 suất quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường, đồng thời tặng nhiều phần quà ý nghĩa gồm bánh, kẹo, sữa cho học sinh toàn trường, tổng trị giá quà tặng gần 10 triệu đồng. Tuy giá trị món quà không lớn nhưng đã thể hiện được sự quan tâm của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm phường Quang Vinh trong chia sẻ những khó khăn cùng nhà trường và các em học sinh nghèo vượt khó. Qua đó động viên học sinh nhà trường vươn lên trong học tập cũng như góp phần chăm lo Tết cho các em học sinh nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão thêm đầm ấm hơn, vui tươi hơn. Chiều ngày 13 tháng 1, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo Xuân Quý Mão năm 2023. Hiện nay trên địa bàn phường Tân Lập có 22 hộ nghèo, 18 hộ cận nghèo. Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 40 suất quà với tổng trị giá 16 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên cũng gửi tặng 20 chiếc áo ấm cho các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Đây chính là những món quà ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần động viên giúp đỡ các hộ gia đình có thêm niềm tin và động lực để vươn lên khắc phục khó khăn và đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 an lành, hạnh phúc. Sáng ngày 13 tháng 1, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo Xuân Quý Mão năm 2023. Tại chương trình, rất nhiều món quà là các nhu yếu phẩm cần thiết, bánh kẹo, bánh chưng, lương thực và tiền mặt đã được cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan tổ chức nhà hảo tâm trao tặng cho các hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đó, Ủy ban Nhân dân phường, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 27, Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Thái Nguyên, Hội doanh nghiệp phường, cửa hàng thực phẩm sạch An Khang Food, mỗi đơn vị trao 18 suất quà với tổng trị giá trên 44 triệu đồng cho 5 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, 17 hộ gia đình cận nghèo, 1 hộ gia đình thoát cận nghèo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể chính trị xã hội của phường trao tặng các gia đình những cặp bánh chưng xanh do chính tay các cán bộ, hội viên, tình nguyện viên của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội gói bánh từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Những món quà ý nghĩa được trao cho những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trước thềm xuân mới đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần đem lại niềm vui và động lực để các hộ gia đình tiếp tục vươn lên, ổn định cuộc sống. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình gồm ông Nguyễn Hữu Bình, Nguyễn Hữu Huy có đất tại tổ 5 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. 1. Gia đình ông Nguyễn Hữu Bình có 60m2 đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 1,94 tỷ đồng. 2. Gia đình ông Nguyễn Hữu Huy có 60m2 đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 1,77 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các gia đình trên, Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định và gửi các quyết định trên đến hai hộ gia đình. Về việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với hai hộ gia đình trên, ngày 9 tháng 9 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang và các thành phần có liên quan đã mời hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Bình và Nguyễn Hữu Huy chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. hộ ông Nguyễn Hữu Bình và Nguyễn Hữu Huy nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên đến nay hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Bình và Nguyễn Hữu Huy vẫn chưa thu dọn tài sản, cây cối, hoa màu và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để thực hiện dự án. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Chầu Hàng và các thành phần có liên quan đã giải thích các chế độ chính sách, tuyên truyền vận động, thuyết phục hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Bình và Nguyễn Hữu Huy bàn giao mặt bằng để đảm bảo thi công đúng tiến độ. Tuy nhiên, hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Bình và Nguyễn Hữu Huy vẫn không nhất trí bàn giao mặt bằng. Trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình xây dựng đường huống thượng Chùa Hang, đề nghị các hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Bình và Nguyễn Hữu Huy, tổ 5 phường Chùa Hang khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai thực hiện dự án. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, nhiều gia đình sửa soạn mâm cơm cúng tiễn đưa ông Táo về trời. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa ngày này để biết thêm nét đẹp trong truyền thống văn hóa của người Việt. Sự tích ông Táo về trời. Thần Táo Quân trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng được Việt hóa thành sự tích hai ông một bà. Sự tích bắt đầu rằng thị nhi có chồng là Trọng Cao, tuy ăn ở mặn nồng, tha thiết với nhau nhưng mãi không có con. Vì vậy dần già, Trọng Cao hay kiếm chuyện gian vặt vợ. Một hôm chỉ vì một chuyện nhỏ, Trọng Cao gây thành chuyện lớn, đánh thị nhi và đuổi đi. Thị nhi bỏ nhà, lang thang đến một xứ khác và sau đó gặp Phạm Lang. Phải lòng nhau, hai người kết thành vợ chồng. Về phần Trọng Cao, sau khi nguôi giận thì vợ đã bỏ đi xa rồi. Day dứt và ân hận, người này lên đường tìm kiếm vợ. Nhiều ngày đi tìm, hết gạo, hết tiền, Trọng Cao phải làm kẻ ăn xin dọc đường. Cuối cùng, Trọng Cao tình cờ tìm xin ăn đúng nhà của thị nhi. Đúng lúc Phạm Lang đi vắng, thị nhi sớm nhận ra người hành khất đúng là người chồng cũ. Nàng mời vào nhà, nấu cơm thiết đãi người xưa. Đúng lúc đó Phạm Lang trở về, thị nhi sợ chồng nghi oan nên giấu Cao dưới đống dạ sau vườn. Chẳng may Phạm Lang nồi lửa đốt đống dạ để lấy cho bón ruộng. Thấy lửa cháy, thị nhi hốt hoảng, lao mình vào cứu chồng cũ ra. Thấy vợ nhảy vào đống lửa, Phạm Lang thương vợ cũng nhảy theo, cả ba đều chết trong đám lửa. Thương tình ba người sống có nghĩa có tình nên Ngọc Hoàng phong cho làm vua bếp. Sau đó người chồng mới là thổ công, trông coi việc trong bếp. Người chồng cũ là thổ địa, trông coi việc trong nhà. Còn người vợ là thổ kỳ, trông coi việc chợ búa. Hàng năm đúng vào ngày 23 tháng Chạp là ngày Táo Quân lên chầu trời, báo cáo tất cả việc làm tốt và chưa tốt của các gia đình. Vì vậy vào ngày này, các gia đình thường làm mâm cơm để đưa tiễn Táo Quân chầu trời. Ý nghĩa ngày ông Công ông Táo. Theo quan niệm của người Việt, không chỉ cai quản việc trong gia đình, các vị Táo còn ngăn cản sự xâm phạm của ma quỷ vào thổ cư, giữ bình yên cho mọi người trong nhà. Vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, Táo Quân lại cưỡi cá chép hóa rồng lên thiên đình, báo cáo tất cả việc làm tốt và chưa tốt của con người trong một năm để thiên đình định đoạt công tội, thừng phạt phân minh cho tất cả loài người. Đến đêm giao thừa, Táo Quân mới trở lại trần gian để tiếp tục công việc trông coi bếp lửa gia đình. Ngày ông Công ông Táo đã đi vào tiềm thức người Việt. Vào ngày này, người dân làm mâm cơm để bày tỏ lòng biết ơn với các vị thần. Đồng thời đây cũng là dịp để người người, nhà nhà trở về sum họp, quây quần sau một năm làm ăn vất vả. Trong mâm cúng, người Việt thường chuẩn bị thêm cá chép, khoảng 2 hoặc 3 con thả trong chậu nước, cúng cùng các đồ lễ khác. Sau khi cúng xong, người dân sẽ đem phóng sinh ở sông, ao, hồ với ý nghĩa đưa ông Táo về trời. Bên cạnh đó, tục lệ phóng sinh cũng thể hiện sự nhân ái, từ bi của người Việt. Thưa quý vị và các bạn, gần 30 năm qua, từ vài hộ trồng hoa tươi ban đầu, đến nay làng hoa xóm Bến Đò, xã Linh Sơn đã được hình thành với trên 60 hộ trồng hoa. Hiện nay các loại hoa như cúc, thược dược, đồng tiền, dơn đang được bà con thu hoạch và bảo quản để bán ra thị trường dịp Tết Nguyên đán Quý Mão này. Những ngày sắp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, gia đình chị Hoàng Thị Ca ở xóm Bến Đò đang tất bật thu nhổ hoa dơn để bán Tết. Ngoài một phần nhỏ hoa nở trước Tết, gia đình chị bán cho người buôn hoa để phục vụ thị trường ngày 23 tháng Chạp. Còn phần lớn hoa đã già đến kỳ thu hoạch. Chị thu hoạch mang về bảo quản trong kho lạnh của gia đình để bán Tết. Gia đình nhà chị có truyền thống trồng hoa dơn lâu đời và là một trong số ít những hộ trồng hoa đầu tiên ở xóm Bến Đò. Loại hoa nhà chị trồng chủ yếu là hoa dơn. Vụ Tết này, gia đình chị trồng hơn một mẫu hoa dơn để phục vụ thị trường Tết. Dự kiến trừ chi phí, vụ hoa Tết này, gia đình chị thu về trên 300 triệu đồng. Nói về sức tiêu thụ cũng như giá cả của hoa dơn vụ Tết năm nay, chị Hoàng Thị Ca, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn cho biết.
Hiện tại bây giờ thì các thương lái cũng đến mua dơn rất nhiều. Đấy, còn những cái nào mà sót lại thì gia đình tôi sẽ đưa vào nhổ và đưa vào kho bảo quản để đến Tết bán cho nó hiệu quả cao. Để mà nói năm giá năm nay thì cũng như mọi năm thôi. Cứ bình quân, ví dụ như chúng tôi là giao cho các lái buôn lớn về bảo quản ấy thì là tầm này 6-7 nghìn một cành, loại một loại, còn có loại thì đến 9-10 nghìn.
Hiện nay toàn xóm Bến Đò có trên 60 hộ chuyên trồng hoa, diện tích trồng hoa của xóm là trên 30 hectare. Ngoài trồng hoa bán Tết, bà con trồng hoa ở Bến Đò còn trồng hoa bán quanh năm. Các loại hoa phổ biến được bà con trồng nhiều ở đây bao gồm dơn, hoa cúc các loại, hoa đồng tiền, thực dược, hoa hồng, hoa lily. Đây là những loại hoa dễ trồng, dễ chăm sóc, phù hợp nhu cầu thị trường quanh năm và cho thu nhập ổn định. Đặc biệt để hoa không mất giá, nhiều hộ gia đình trồng hoa với diện tích lớn và lâu năm đã đầu tư xây dựng kho lạnh để bảo quản hoa được tươi lâu và kéo dài tuổi thọ. Vì vậy mà hoa không bị ép giá. Điều đáng nói là do chất đất phù hợp, lại có công nghệ chăm sóc hoa nên chất lượng hoa ở Bến Đò, Linh Sơn được nhiều khách hàng ưa chuộng. Nói về chất lượng và giá cả hoa tại Bến Đò, một khách hàng mua hoa Tết cho biết.
Mỗi đến mùa Tết đến ý, thì chúng tôi cũng là dân bán hoa. Thì tôi thấy bên Bến Đò Linh Sơn này rất là nhiều hoa và đẹp. Và tôi cũng rất là mong muốn sang đây để lấy những bông hoa đẹp để mang về phục vụ cho khách hàng và những người dân. Và hoa bên Linh Sơn Bến Đò này là cũng rất là rẻ và hợp lý để cho những người dân được mua về để thắp hương ngày Tết ạ.
Còn anh Trần Văn Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết về hiệu quả của việc phát triển nghề trồng hoa tươi ở Bến Đò.
Làng hoa của xóm Bến Đò đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Tới đây thì Hội Nông dân xã Linh Sơn chúng tôi cũng tuyên truyền cho nhân dân tập trung phát triển về cây hoa để phát triển kinh tế tại vùng đất xóm Bến Đò, xã Linh Sơn. Cái đất ở xóm Bến Đò hiện nay là rất phù hợp để cho sản xuất cây hoa phục vụ cho nhân dân và thị trường của thành phố Thái Nguyên quanh năm, và các cái dịp như là Tết Nguyên Đán.
Mùa xuân Quý Mão đang về trên khắp mọi miền Tổ quốc, bên cạnh sắc hoa đào đỏ thắm thì sắc màu rực rỡ của những vườn hoa xuân được trồng tại Bến Đò, xã Linh Sơn đang đua nhau khoe sắc, đã tạo nên những thảm hoa tươi lung linh sắc màu chào đón xuân mới. Hy vọng một mùa xuân mới ấm no và tươi đẹp sẽ đến với những người trồng hoa ở xóm Bến Đò nói riêng và các vùng trồng hoa tươi của thành phố Thái Nguyên nói chung.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo, căn cứ luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, căn cứ nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài và nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2020 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 139/2016/NĐ-CP. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023 và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế, nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên phát động ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử đầu năm 2023 đối với các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 1. Thời gian tổ chức ngày hội từ 7 giờ 30 phút ngày 3 tháng 1 năm 2023. 2. Hình thức nộp lệ phí môn bài, nộp điện tử. 3. Mức nộp lệ phí môn bài đối với các đơn vị, tổ chức như sau. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau. Đối với tổ chức trên 10 tỷ, mức thu lệ phí môn bài 3 triệu đồng trên một năm, bậc 1. Từ 10 tỷ trở xuống, mức thu lệ phí môn bài 2 triệu đồng trên một năm, bậc 2. Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, mức thu lệ phí môn bài 1 triệu đồng trên một năm, bậc 3. Mức nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 4. Mức thu lệ phí môn bài đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh như sau. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh thu trên 500 triệu đồng một năm, mức nộp lệ phí môn bài 1 triệu đồng trên một năm, bậc 1. Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng trên một năm, mức nộp lệ phí môn bài 500.000 đồng trên một năm, bậc 2. Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng trên một năm, mức nộp lệ phí môn bài 300.000 đồng trên một năm, bậc 3. Chi cục thuế thành phố Thanh Nguyên thông báo và kính đề nghị quý công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham gia nhiệt tình đầy đủ để ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử đầu năm 2023 được thành công tốt đẹp. Một không gian Tết xưa và nay dành cho nhân dân tham gia trải nghiệm và thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc lần đầu tiên được tổ chức tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thanh Nguyên. Tại đây bạn có thể thoải mái check-in với không gian Tết ba miền Bắc, Trung, Nam, được trải nghiệm các trò chơi dân gian đặc sắc, đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam như tung còn, xích đu, múa giới cạn, kéo co, đẩy gậy, nặng tàu he, được hòa mình vào không gian Tết xưa qua hình ảnh ông đồ cho chữ đầu xuân. Đặc biệt trong các ngày diễn ra không gian Tết Quý Mão năm 2023, sắc xuân thành phố Thanh Nguyên, nhân dân sẽ được thưởng thức tiếng kèn phiêu du của saxophone, âm thanh mê hoặc của đàn nhị hay là sự sâu lắng ngọt ngào của tiếng sáo trúc. Cùng với đó là các tiết mục nhảy hiện đại, các điệu múa, bài ca mang đầy âm hưởng rộn rã sắc xuân. Không gian Tết Quý Mão năm 2023, sắc xuân thành phố Thanh Nguyên diễn ra từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1 năm 2023, tức ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 4 tháng Giêng năm Quý Mão, là một trong những hoạt động ý nghĩa, không chỉ làm phong phú thêm các hoạt động đón Tết vui xuân, mà còn góp phần nâng cao giá trị đời sống văn hóa tinh thần cho mọi người dân và du khách khi đến với thành phố Thanh Nguyên.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ, như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.